SBS Việt ngữ.
Vâng, hiện nay đối với dư luận của Việt Nam và những người không phải là người Việt Nam nhưng có quan tâm đến tình hình của Việt Nam thì hầu hết đều rất là chú ý đến cái gì đang diễn ra, cái thời sự đang diễn ra tại Biển Đông, nơi mà cả chục năm qua là Trung Quốc đã thi hành một chính sách bành trướng, lấn chiếm một cách thô bạo và phi pháp. Đặc biệt là Trung Quốc lại giở trò cho tàu thăm dò tài nguyên dầu khí vào khu vực bãi tư chính thuộc về thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Nếu chiếu theo Công ước của Liên Hợp Quốc về biển thì rõ ràng là Trung Quốc đã làm một cái việc rất là phi pháp. Cái hành động đó của phía Trung Quốc đã gây lên một cái làn sóng bất bình ở Việt Nam, ở ASEAN, ở nhiều diễn đàn quốc tế. Và gần đây nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng lên tiếng quan ngại và phản đối cái hành vi của Trung Quốc. Thì cái chuyến thăm của Thủ tướng Úc đến Việt Nam ở cái thời điểm này và tại Hà Nội mà ông đã phát biểu được cái lập trường của ông, tức là ông không đồng tình với những hành vi gây hấn của và ăn hiếp của Trung Quốc như vậy, là tôi cho rằng đây là một cái tuyên bố rất là tốt cho phía Việt Nam. Có nghĩa rằng cộng đồng thế giới đang đứng về phía Việt Nam có chính nghĩa và phản đối phía Trung Quốc có những cái hành vi xâm hại quyền lợi hợp pháp của các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, và đặc biệt là trong đó là đối với Việt Nam. Thì việc tuyên bố của Ngài Thủ tướng Úc làm cho tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì trước đây theo chỗ tôi biết là do những cái hoàn cảnh đặc thù nhất định, sự bành trướng kinh tế của Trung Quốc trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với Úc, thì những năm trước đây theo thông tin tôi nắm được là Trung Quốc đã từng thao túng cả cái giới chính trị của nước Úc. Cho nên là kỳ này ông Thủ tướng sang Việt Nam mà đã có thái độ rất là rõ ràng lên án Trung Quốc như thế, bày tỏ thái độ không đồng tình với Trung Quốc và khuyên Trung Quốc là tự kiềm chế lấy cái hoạt động đó, thì tôi cho rằng đây là một cái tốt của Ngài Thủ tướng Úc, và tôi rất cảm ơn cái thái độ đó của Ngài Thủ tướng Úc, và tôi cho rằng rất là lớn trong chính sách ngoại giao của Úc. Mặc dù tôi biết rằng hiện nay Trung Quốc vẫn là một đối tác rất là lớn về thương mại, kinh tế thương mại của Úc, còn thương mại giữa Việt Nam và Úc thì cái khối lượng kim ngạch trao đổi nó cũng không là bao nhiêu.
Thưa anh, đứng về phía Trung Quốc thì họ đã từng cáo giác rằng Việt Nam đã vi phạm chủ quyền của họ theo đường lưỡi bò của họ. Họ nói rằng đó là khu vực truyền thống của họ. Thì chuyện mà Úc xen vào vấn đề mà trước bây giờ Úc chỉ chủ trương tự do giao thông hàng hải trên biển và trên không, chứ chưa bao giờ yêu cầu Trung Quốc nên kiềm chế những hành động tại Biển Đông. Đây có phải là một cái việc đối đầu mặc dù rằng nhẹ nhàng giữa Úc và Trung Quốc không thưa anh?
Tương tự như Úc, trước đây Hoa Kỳ cũng đã từng tuyên bố Hoa Kỳ không quan tâm đến vấn đề là chủ quyền lãnh hải và tài nguyên ở Biển Đông mà chỉ quan tâm đến tự do hàng hải. Thế thì gần đây thì Hoa Kỳ cũng có thay đổi thái độ. Bây giờ Úc thì tôi thấy trường hợp của Úc cũng tương tự như thế. Lẽ đương nhiên tự do giao thương hàng hải đấy ở Biển Đông nó là cái vấn đề mà toàn thế giới đều quan tâm. Không có một quốc gia nào muốn để cho Trung Quốc độc chiếm cái Biển Đông rồi là trở ngại đến cái hoạt động vận tải hàng hải đi qua Biển Đông. Thế thì cái lập trường của Úc đã có một chút thay đổi. Tôi nghĩ rằng thế này, Hoa Kỳ cũng như Úc họ đều nghĩ rằng từ cái chỗ là Trung Quốc lấn chiếm về cái đó, làm những hoạt động gọi là bồi lấn phi pháp ấy, nó sẽ dẫn đến cái nguy cơ an ninh quân sự hòa bình ở khu vực sẽ bị uy hiếp. Bởi vì thực tế họ quốc gia như Úc hoặc là Mỹ đều biết rằng là đều biết cái thông tin là 7 cái điểm đảo ở khu quần đảo Trường Sa của Việt Nam á, là Trung Quốc đã bồi lấn một cách trái phép và xây dựng thành những cái căn cứ quân sự hậu cần để có những cái đường băng để cho những máy bay lớn nhất có thể đáp được, và họ đã đưa cả những cái vũ khí, những radar rồi tên lửa rồi máy bay quân sự họ ra ngoài đó. Thì rõ ràng cái hoạt động đó là nó uy hiếp cái an ninh hòa bình ở cái khu vực Biển Đông cũng như là Đông Nam Á. Thế thì trong cái chuỗi vận tải cũng là bị ảnh hưởng rất là rõ, thậm chí nếu mà mình so sánh với lại EU hoặc là với Canada là những cái đất nước, những cái quốc gia, những cái vùng miền rất là rộng lớn như thế, thì Úc thì tôi cho rằng là bị ảnh hưởng do cái hoạt động bành trướng của Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương này là mạnh hơn. Cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc Úc mà phải lên tiếng sớm như vậy, không phải là sớm nữa mà dứt khoát như vậy, thì là cũng là một điều tất nhiên.
Dạ vâng, dạ thưa anh. Đối với cộng đồng người Việt tại Úc thì yêu cầu của cộng đồng người Việt là Thủ tướng Úc sang Việt Nam nên nêu vấn đề nhân quyền đối với chính quyền Hà Nội. Thì anh nghĩ rằng trong chuyến đi chỉ có 2 ngày liệu Thủ tướng trong ngày cuối cùng tại Hà Nội có nêu vấn đề nhân quyền với Việt Nam không thưa anh?
Cái việc mà yêu cầu của cộng đồng người Việt muốn ông Thủ tướng khi chuyến này sang thăm Việt Nam chỉ đề cập đến vấn đề cái thành tích nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Nếu nhưng mà việc ông ấy có đề cập hay không thì cái đấy lại còn tùy thuộc ở ông. Thì tôi nghĩ ví dụ như là sang dự hội nghị APEC ở Đà Nẵng cũng thế, thì cộng đồng người Việt ở đấy cũng muốn ông Donald Trump đề cập vấn đề tồi tệ nhân quyền ở Việt Nam. Nhưng mà ông Trump ông không đề cập. Thế thì đối với trường hợp của ông Thủ tướng Úc thì tôi nghĩ là chỉ có ông mới biết được thôi. Nhưng mà tôi có một chút hy vọng, bởi vì là sao? Nước Úc là theo chỗ tôi biết là cũng là một cái xứ sở có truyền thống yêu tự do, bênh vực kẻ yếu. Theo chỗ tôi biết nữa, xa xưa lập quốc Úc là những cái thành phần là những người tù thì thuộc địa Anh đấy mà. Thân phận những người đó họ muốn có một cái sự bình đẳng nhất định nào đó, không bị phân biệt đối xử. Thì đấy là nó ngấm ở trong máu của những người Úc. Những người di dân đến Úc lập nên cái quốc gia. Thế thì cái truyền thống của Úc tôi theo dõi nhiều thập niên qua thì họ cũng rất là quan tâm đến vấn đề nhân quyền. Thì tôi hy vọng kỳ này cũng sẽ đề cập một cách thẳng thắn. Mặc dù về ngôn ngữ ngoại giao thì cần phải tế nhị, nhưng mà về mặt kỹ thuật mà nói, theo chỗ tôi biết thì có những cái trường hợp hai bên làm việc với nhau về vấn đề đó, nhưng mà thống nhất với nhau rằng là không cung cấp cho truyền thông. Đó. Thì có những cái trường hợp như tôi biết đấy, chẳng hạn như trước đây là cái trường hợp giáo sư Phạm Minh Hoàng, chính anh mới nói với tôi, anh ấy là giáo sư ở Pháp về. Thế thì anh ấy bị nhà nước Việt Nam OS về mặt nhân quyền thế này thế kia gì đấy. Và khi tôi gặp anh tôi hỏi chuyện thì anh có nói với tôi rằng là chính phủ Pháp có can thiệp cho anh, nhưng mà vì lý do tế nhị cùng trong cái khối Francophone và Paris cũng không muốn mất lòng Hà Nội, cho nên là có cam kết rằng là những cái việc mà Pháp mà can thiệp cho giáo sư Phạm Minh Hoàng á thì không cung cấp cho truyền thông biết. Thế nên đối với trường hợp của ngài Thủ tướng Úc thì cũng sẽ đề cập, nhưng mà có những chất kín nội bộ gì đó đối với Bộ Ngoại giao hoặc là Chính phủ Việt Nam, nhưng mà có thể là không cung cấp cho truyền thông biết được. Còn nếu cung cấp cho truyền thông thì quá tốt rồi, nhưng có thể là sẽ là không cung cấp.
Thưa anh, chuyến viếng thăm của Thủ tướng Úc đến Việt Nam thì truyền thông tại Việt Nam có nói gì đến chuyến viếng thăm này không thưa anh?
Cách đây mấy ngày thì tôi có đọc được thông tin nói giới thiệu về chuyến đi của ngài Thủ tướng sang thăm Việt Nam, nhưng mà mấy hôm nay thì cũng thú thật là cái tình hình ở trong nước nó cũng có mấy cái việc nó nổi trội lên. Trung Quốc đang gây hung hăng ở bãi Tư Chính, là Việt Nam đã phải điều tàu chiến ra để mà thực thi cái sứ mệnh bảo vệ cái chủ quyền của quốc gia, cũng như là Trung Quốc tăng cường máy bay chiến đấu ra khu vực đó để mà nghênh chiến với Việt Nam. Thì chúng tôi đều nhận được ở những cái nguồn tin không phải là báo chính thống của nhà nước Việt Nam, nhưng mà riêng cái chi tiết mà Việt Nam điều tàu thì tôi tin rằng là có thật. Bởi vì nguồn tin mà chỉ về mặt ngoại giao mà báo chí chính thống ở Việt Nam không được phép đăng, nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn là có thật, tức là đã điều tàu chiến ra.
Vừa rồi là nhà báo Võ Văn Tạo tại Việt Nam nói về chuyến viếng thăm của Thủ tướng Scott Morrison tại Việt Nam. Cũng chuyện tại Việt Nam, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam là bà Lê Thị Thu Hà đã dùng từ giao thiệp thay vì triệu đại sứ Trung Quốc đến để trao công hàm phản đối việc Trung Quốc đem tàu Hải Dương 8 đến bãi Tư Chính. Thì việc này mang ý nghĩa gì? Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam cho biết.
Thực chất cái từ giao thiệp đó là một từ Hán Việt, từ Hán đã được Việt hóa, là mang ý nghĩa là chỉ là một cái sự tiếp xúc đơn thuần thôi, hoặc là bàn thảo về những câu chuyện làm ăn, đó là những cái quan hệ xã hội, chứ còn không phải là những cái động tác ngoại giao cần thiết như là khi Việt Nam cần phải phản đối Trung Quốc. Cho nên là trong cái bối cảnh mà trong cái ngữ cảnh là bối cảnh là Việt Nam phản đối Trung Quốc về cái việc mà cho cái nhóm tàu Trung Quốc xâm phạm vào cái khu vực bãi Tư Chính của Việt Nam, và lại dùng cái từ giao thiệp là tôi thấy là cực kỳ không hợp lý, bất hợp lý. Tại vì đáng lẽ là Việt Nam phải dùng cái từ là triệu đại sứ Trung Quốc tới để trao công hàm phản đối. Như vậy là nó có thể hiểu là thế này. Tức là trong hai cái lần trước đây ấy, Việt Nam gửi công hàm cho phía Trung Quốc được công bố bởi Bộ Ngoại giao Việt Nam. Một lần gửi công hàm là phản đối về cái vụ mà tàu Hải Dương 8 xâm phạm bãi Tư Chính. Và lần thứ hai là gửi công hàm phản đối vụ Trung Quốc tập trận ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thì điều đó cho thấy là khả năng nhiều là Việt Nam đã không thể gửi công hàm trực tiếp tận tay cho Trung Quốc. Có nghĩa là không có diễn ra cái hình ảnh mà chúng ta thường thấy là một nước này phản đối nước kia bằng cách là cho Bộ Ngoại giao nước này mời triệu đại sứ của nước kia tới văn phòng của Bộ Ngoại giao nước này để trao công hàm. Như vậy là không xảy ra cái chuyện đó, mà là chỉ chắc là tôi nghĩ là chắc là đây là Bộ Ngoại giao Việt Nam chắc là gửi công hàm phản đối Trung Quốc theo đường văn thư, và có thể là thậm chí là Trung Quốc cũng không thèm trả lời trả vốn gì đối với Việt Nam về cái chuyện này. Cho nên là Việt Nam mới phải dùng cái từ giao thiệp, và đó là một cái từ hết sức là khiên cưỡng, một cái từ chỉ mang tính chất là tiếp xúc bình thường và hết sức là khiên cưỡng, và nó làm cho người ta thấy là một cái thái độ, một cái dáng vẻ bất lực của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói riêng và chính thể Việt Nam nói chung đến trước Trung Quốc. Và điều đó phản ánh toàn cục là cho tới ngày hôm nay đã gần 2 tháng rồi kể từ lúc mà Trung Quốc cho tàu Hải Dương 8 và các tàu hải giám, hải cảnh của nó xâm phạm khu vực bãi Tây Chính, thì cho tới nay đã gần 2 tháng rồi mà Việt Nam vẫn không có thể đẩy đuổi được tàu Trung Quốc ra ngoài, và cũng không có bất kỳ một cái động tác nào đủ mạnh mẽ để đẩy đuổi tàu Trung Quốc ra ngoài.
Dạ vâng, dạ thưa anh, cái thủ tục mà ngoại giao mà rất là có thể nói là căn bản nhất khi có sự bất đồng ý kiến giữa hai quốc gia là triệu hồi đại sứ đến để trao công hàm. Thực sự thì đâu có gì quan trọng lắm đâu mà Việt Nam lại phải e dè, phải dùng cái chữ mà giao thiệp tỏ rõ rằng mức yếu thế của mình trước một đại cường như vậy. Như vậy thì anh nói làm sao trước nhân dân đây thưa anh?
Tôi cũng đặt dấu hỏi lớn về cái từ ngữ đó. Và tôi tự hỏi là tại sao Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam lại dùng từ ngữ đó và không phải là những từ ngữ khác. Chẳng hạn như là nói cách đơn giản là đã tiếp xúc hay là đã quan hệ hay là đã gặp gỡ một cách hết sức là đơn giản thôi. Với phía Trung Quốc để trao công hàm phản đối, mà lại phải là giao thiệp. Thế thì ở đây nó chỉ có thể nói là thế này thôi, tức là thêm một lần nữa nó chứng minh dùng cái từ giao thiệp là từ hạn từ một từ Hán, và từ đó là từ Việt mượn từ Hán, từ Hán Việt được mượn, có nghĩa là Việt Nam đã quen đi vay mượn cái văn hóa Trung Quốc và bị ảnh hưởng, bị lệ thuộc quá trầm trọng vào văn hóa Trung Quốc, đến mức ngay cả trong cái tình cảnh bất lực nhất là Việt Nam vẫn phải dùng một cái từ Hán Việt, thì điều đó cho thấy là một cái sự bất lực đến mức như thế nào rồi. Đây là một cái sự bất lực, nó không chỉ là bất lực về quân sự, về quốc phòng, mà còn là bất lực về kinh tế, về văn hóa, và nói chung là một sự bất lực toàn diện của phía Việt Nam.
Dạ, thưa anh, có nguồn tin nói rằng một diễn biến mới đây là Việt Nam đã phái 2 tàu hải quân ra bãi Tư Chính, với nhiều tin tức cho rằng 2 tàu hải quân này là loại hiện đại, thì liệu rằng việc hiện diện của 2 tàu hải quân Việt Nam trước các tàu hải cảnh của Trung Quốc khiến cho Trung Quốc phải rút tàu hải cảnh họ về không thưa anh?
Cho tới nay cần chú ý là thế này, cho tới nay chưa có một xác nhận chính thức nào, một cái thông tin chính thức nào từ phía chính quyền Việt Nam trên mặt báo đảng Việt Nam về việc 2 tàu hải quân ra khu vực bãi Tư Chính. Chưa có một thông tin nào về chuyện này nhé, mà chỉ có những cái thông tin bên lề thôi, thông tin ngoài hành lang và những thông tin đồn đoán, nhưng mà có vẻ mang tính chất xác thực. Đã có 2 tàu, một là tàu Quang Trung và hai là tàu Trường Sa. Đây là 2 tàu hộ vệ tên lửa của Việt Nam. Nhưng mà lại có một cái thông tin từ cái giới dư luận viên của đảng cho rằng 2 tàu này không phải là ra khu vực bãi Tư Chính, mà là chỉ trên đường đi hợp tác với Cộng hòa Liên bang Nga mà thôi. Thế thực sự ra thì đây là những cái thông tin tôi cho là cần phải hết sức cân nhắc. Điều đó cho thấy một lần nữa là cho thấy là thế này. Cùng với cái tình trạng mà chính quyền Việt Nam cho tới nay giấu biệt gần như mọi thông tin chính thức về vấn đề bãi Tư Chính mà không thông tin cho người dân biết, thì cái chuyện mà 2 tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung và Trường Sa có ra bãi Tư Chính hay không thì vẫn là một cái dấu hỏi, và thậm chí là một dấu hỏi lớn. Khi mà đưa 2 tàu hộ vệ tên lửa này ra thì Việt Nam đã chấp nhận ở cái mức độ là đối đầu cao hơn và thậm chí là có thể đẩy nhanh tới tình trạng là hải chiến cục bộ đối với Trung Quốc. 2 tàu hộ vệ Quang Trung và Trường Sa được đưa ra bãi Tư Chính chỉ phát xuất thông tin chủ yếu là từ giới chuyên gia nước ngoài, những người theo dõi vệ tinh, theo dõi cái hoạt động khu vực bãi Tư Chính thông qua vệ tinh, chứ không phải là từ phía chính quyền nhà nước Việt Nam. Theo tôi thì tôi nghĩ rằng vấn đề Việt Nam có thể là đưa tất cả những cái tàu quan trọng nhất ra khu vực bãi Tư Chính để vờn tàu hay để dằn mặt răn đe hay là phô trương đối với Trung Quốc. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất là làm cách nào để đẩy đuổi tàu Trung Quốc ra khỏi bãi Tư Chính, trong khi tàu Trung Quốc vẫn ở lì ở đó. Và không những ở lì ở đó mà tại Trung Quốc còn cấp tốc điều thêm 2 tàu hải cảnh hiện đại. Thế thì bây giờ vấn đề là thế này, nó chỉ còn mỗi một chuyện thế này là Việt Nam có dám nổ súng để bắt giữ tàu Trung Quốc hay là nổ súng để đẩy đuổi tàu Trung Quốc như là người Philippines đã từng làm hay không? Người Nhật cũng đã từng làm, người Philippines cũng đã từng làm. Khi mà tàu Trung Quốc xâm phạm vào cái bãi cảng Scarborough của Philippines thì Philippines đã nổ súng và thậm chí là còn bắt giữ cả tàu cá Trung Quốc. Thế thì bây giờ Việt Nam có dám làm cái chuyện đó hay không? Mà nếu mà Việt Nam thậm chí là đến mức mà nổ súng cảnh cáo, nổ súng chỉ thiên, bắn lên trời mà còn không dám, tối ngày chỉ có bắt loa hoặc là vờn tàu và đấu tranh, gọi là đấu tranh ngoại giao nhưng mà rất là vớ vẩn. thì không có tác dụng gì cả. Trong khi đó thực sự ra bây giờ là Việt Nam đang thất thế khá nhiều trên mặt trận quốc tế. Cái minh chứng rất rõ ràng là tại cái hội nghị các bộ trưởng của ASEAN vào cuối tháng 7, đầu tháng 8 vừa qua đó, thì trong cái thông báo, trong cái tuyên bố của hội nghị này ấy, thì đã chỉ nhắc một cách rất chung chung tới tình hình Biển Đông, những cái lo ngại về tình hình Biển Đông, nhưng mà không hề đề cập tới tên Trung Quốc. Đó là một cái thắng lợi rất lớn của Trung Quốc đấy nhé. Trong khi Việt Nam trước đó đã vận động các nước ASEAN để quan tâm và chia sẻ Việt Nam và đồng thời là tố cáo lên án Trung Quốc, nhưng mà cái thông báo của ASEAN lại hoàn toàn không đề cập tới. Cùng lúc tất cả, có thể nói hầu hết các nước nằm trong cái mối quan hệ được coi là quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam đều không hề có phản ứng gì đối với cái vụ bãi tư chính cả. Và chúng ta nhớ là giới lãnh đạo Việt Nam đã coi cái đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất lại chính là Trung Quốc, thì đó chính là cái đối tác quan trọng nhất của Việt Nam, thì đến bây giờ đang bóp hầu bóp họng chính thể Việt Nam như là một con sói. Thế thì cuối cùng là có thể nói là tình hình cho tới nay là vẫn còn nguyên bế tắc, và Việt Nam gần như không dám làm gì cả, và cuối cùng chỉ vờn tàu thôi. Và cứ kiểu vờn tàu như thế này nó sẽ đẩy tới cái tình trạng là những cái thông tin về bãi tư chính sẽ làm nhàm tai giới quan sát, phân tích và những quốc gia quan tâm tới vấn đề này. Khoảng chừng một vài tháng nữa thì sẽ không còn ai quan tâm tới bãi tư chính đã có cái chuyện gì, và đó chính là cái điều Trung Quốc cần. Và Trung Quốc thì thừa kiên nhẫn để làm cái chuyện đó, thừa kiên nhẫn để chờ đợi, và chỉ chờ tới lúc nào đó cộng đồng quốc tế không còn quan tâm, thực sự không còn quan tâm tới bãi tư chính, và thậm chí là Mỹ cũng không còn mấy quan tâm tới khu vực bãi tư chính. Và nếu như là hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan mà Mỹ đang cho tuần tra ở Biển Đông ấy, rút khỏi khu vực Biển Đông, thì lúc đó Trung Quốc tha hồ muốn làm gì thì làm. Lúc đó thì không phải là Việt Nam nổ súng nữa, mà rất có thể là Trung Quốc sẽ là người nổ súng đầu tiên để khởi vào cái chiến dịch xâm chiếm bãi tư chính của Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều. Thật sự thì viễn cảnh của Việt Nam rất là u ám, và chúng tôi chia sẻ điều này với tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ rất nhiều. Dạ.
Xin chào anh Phạm, các quý thính giả đài SBS.
Chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.